quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ của anh ta của SBS Radio. Trước khi trò chuyện với luật sư Đức Minh từ Sydney về luật bồi hoàn thương tật và tai nạn lao động tại nơi làm việc, sẽ là một vài tin vắn luật pháp. Các thay đổi về luật chung cư được áp dụng tại New South Wales mang đến cơ hội vàng cho những người chủ chung cư. Theo đó, những người sở hữu chung cư có thể xây thêm tầng trong căn chung cư của họ, làm bãi đậu xe dưới hầm và xây dựng thêm những căn hộ cao cấp, hay còn gọi là penthouse, trên tầng cao nhất của chung cư để gia tăng lợi tức và nâng cấp giá trị chung cư một cách đáng kể. Đây là kết quả của tu chính luật chung cư tại New South Wales có hiệu lực vào ngày 30 tháng 11. Cải tổ này sẽ giúp chủ sở hữu các căn chung cư được phép tu sửa, phát triển lại dự án của mình hoặc hợp tác với một nhà phát triển địa ốc để cải thiện và sửa chữa chung cư. Doanh nhân và nhà đầu tư chung cư Catherine Laser, đồng thời là giám đốc của tổ chức hỗ trợ cho cộng đồng sống tại chung cư Úc, cho biết tu chính luật này mang lại nhiều khả năng và cơ hội cho các chủ sở hữu chung cư. Bây giờ, quý vị có thể chủ động quản lý giá trị tài sản căn hộ của mình. Ông Laser cho biết như vậy. Luật mới bao gồm một điều khoản cho phép chỉ cần 75% chủ sở hữu của một chung cư bỏ phiếu thuận hay chống thực hiện thay đổi nào đó, thì việc này sẽ được chấp thuận. Trong khi đó, luật cũ yêu cầu 100% chủ sở hữu phải bỏ phiếu. Bên cạnh đó, nhiều điều luật cũ liên quan đến chiều cao chung cư và tỷ lệ diện tích sàn đã được nới lỏng. Hiện nay, sự cải tiến của kỹ thuật xây dựng đã cho phép nhà đầu tư xây được nhiều căn nhà hơn trong cùng một diện tích sàn. Đây là cơ hội để tái phát triển các căn hộ chung cư. Nhiều căn hộ chung cư 3 tầng cũ kỹ không có thang máy được xây dựng vào những năm 1950 và 1960 cần được hiện đại hóa, đổi mới, mở rộng thêm hoặc đập bỏ để xây dựng một chung cư mới. Một phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu Thành phố Tương lai thuộc Đại học New South Wales đã xác định được 15% dự án đã ghi danh với chính phủ trước năm 1990 có tính khả thi để sửa chữa thành các căn nhà thấp hoặc chung cư 3 tầng, và hơn 33%, tương đương với 5.729 dự án, có thể nâng cấp lên thành 10 tầng. Vừa rồi là tin vắn liên quan đến việc thay đổi luật chung cư. Bây giờ sẽ là phần chính của tiết mục luật pháp hôm nay, tìm hiểu về quyền của người lao động tại Úc khi xảy ra tai nạn tại nơi làm việc. Xin được chào luật sư Lê Đức Minh. Khi mà chúng ta đi làm thì chắc chắn là không ai muốn có những cái tai nạn lao động xảy ra rồi. Nhưng mà nếu lỡ như chẳng may xảy ra những cái tai nạn lao động như vậy thì cũng cần phải biết luật lệ để chúng ta có thể bảo vệ được quyền lợi của mình. Sư, vậy thì luật sức khỏe và an toàn trong việc làm của Úc được quy định như thế nào ạ?
Thưa chị Bích Ngọc và quý thính giả của đài SBS, luật về bảo vệ sức khỏe của người lao động và đặc biệt là người lao động tại nơi làm việc có rất nhiều cái đạo luật khác nhau. Chi phối cái vấn đề bảo đảm an toàn cho người lao động tại nơi làm việc. Tuy nhiên, xin được vắn tắt, không cần phải đi vào chi tiết của tất cả các đạo luật này, nhưng mà nói tóm tắt lại một điều quan trọng là theo luật pháp và của Úc, đặc biệt là của tiểu bang New South Wales, thì tất cả những chủ nhân của tất cả các công ty, xí nghiệp, văn phòng hoặc là nơi sản xuất đều phải có trách nhiệm trước pháp luật là bảo đảm về an toàn lao động cho công nhân và nhân viên của mình tại nơi làm việc. Cái sự bảo đảm an toàn lao động cho nhân viên tại nơi làm việc này không có ám chỉ có cái vấn đề thương tật về thân thể, mà còn chủ nhân của các công ty xí nghiệp còn phải bảo đảm cho công nhân và nhân viên của mình làm việc tại nơi làm việc không bị những chấn thương về tinh thần, ví dụ như là bị sách nhiễu tình dục hoặc là bị cái tình trạng bắt nạt tại nơi làm việc. Thì xin quý vị thính giả cũng lưu ý rằng tất cả những cái đó nếu xảy ra cho quý vị có quyền đòi bồi thường, bởi vì đó cũng là một hình thức tai nạn tại nơi làm việc, không riêng gì những cái tổn thương về thân thể.
Như luật sư Lê Đức Minh vừa mới trình bày thì những cái tai nạn xảy ra tại nơi làm việc có thể liên quan đến physical và mental, tức là cả thể xác ở bên ngoài và cả cái vấn đề tâm thần, tinh thần của chúng ta nữa. Vậy thì luật sức khỏe và an toàn trong việc làm tại Úc có hiệu lực đối với du học sinh hay là người không có quốc tịch Úc hay không, thưa luật sư ạ?
Luật lao động này áp dụng cho tất cả những chủ nhân công ty, tuyển dụng nhân viên, bởi vì luật pháp lao động của Úc không cấm nhân vật của các công ty và doanh nghiệp hoặc là văn phòng tuyển dụng công nhân nước ngoài. Vì thế cho nên mặc nhiên luật áp dụng cho tất cả mọi người mà chủ nhân tuyển dụng và trả lương. Vậy có thể nói tất cả những người nào làm việc, tất cả công ty sĩ nghiệp mà kiểu họ là người nước ngoài hay là du học sinh, họ đều được bảo vệ bởi những cái luật về an toàn lao động của nước Úc.
Chúng ta nói một chút xíu đến cái quy trình để xin bồi hoàn. Khi mà không may xảy ra tai nạn lao động tại nơi làm việc rồi, người làm công họ sẽ phải giải quyết như thế nào, cái quy trình như thế nào, thưa luật sư ạ?
Thưa chị Bích Ngọc và quý khán giả, khi có một cái tai nạn xảy ra tại nơi làm việc, người bị tai nạn lập tức phải báo cho chủ nhân biết ngay. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Tùy theo cái mức độ thương tật, nếu trường hợp cái tổn thương đó đòi hỏi người bị tai nạn phải được đưa vào bệnh viện, phải được điều trị ngay lập tức, thì chủ nhân của các công ty và xí nghiệp nơi có tai nạn xảy ra phải lập tức bảo đảm rằng công nhân hoặc nhân viên của mình được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được điều trị kịp thời. Đồng thời, người lao động cũng phải báo tin cho bác sĩ gia đình của mình biết là mình bị tai nạn tại nơi làm việc. Và cái thứ ba, mình phải làm những cái thủ tục báo cáo về giấy tờ cho cái work cover, tức là cái cơ quan họ chịu trách nhiệm về bồi thường do thương tật và tai nạn xảy ra nơi làm việc, như chị Bích Ngọc. Nói tóm lại, tức là phải báo cho chủ nhân nơi làm việc biết ngay cái tai nạn và phải được nhận được sự điều trị thích đáng ngay từ ban đầu, đồng thời phải báo cho bác sĩ gia đình của mình biết và lập tức làm các cái thủ tục giấy tờ để báo cho cơ quan quốc cà vờ họ biết được là cái tai nạn đó đã xảy ra.
Dạ vâng, thưa luật sư Lê Đức Minh, nếu như mà người công nhân chẳng hạn họ có lỗi cho nên mới xảy ra tai nạn, bởi vì họ không có tập trung làm việc hay là họ nghe điện thoại trong lúc họ đang làm việc vân vân, rồi không may xảy ra tai nạn, trong trường hợp này họ có được bồi hoàn hay không?
Có một điều đặc biệt đáng lưu ý, tức là có nhiều người ta nghĩ rằng cái tai nạn xảy ra nơi làm việc mà nếu như là do bản thân cái người lao động họ gây ra thì họ không nhận được bồi thường và cần phải chứng minh là chủ nhân là người có lỗi. Thưa chị Bích Ngọc và quý vị khán giả cần phải nắm vững được rằng cái luật lao động tại tiểu bang này và luật lao động chung của tất cả nước Úc, tức là trên cái cơ sở là không phân biệt người nào có lỗi hay không có lỗi. Chủ nhân có lỗi hay không cũng không thành vấn đề, mà công nhân gây lỗi cũng không thành vấn đề. Có nghĩa là nếu như tai nạn xảy ra tại nơi làm việc thì người bị tai nạn lập tức được bồi thường, bởi vì tất cả chủ nhân đều phải đóng bảo hiểm về tai nạn lao động tại nơi làm việc cho công dân. Vì thế cho nên ở đây không có cần vấn đề là người nào có lỗi, chỉ cần biết tai nạn đã xảy ra nơi làm việc và người đó bị thương tật, bị tổn thương, bị chấn thương thì lập tức người đó được luật pháp bảo vệ, sẽ được bồi thường bởi cái cơ quan là work cover, thưa chị.
Nhiều người tự hỏi là sau khi mà họ nghỉ để họ chữa bệnh rồi thì họ có thể quay trở lại công việc cũ sau khi làm bệnh hay không, và trách nhiệm của công ty hay là chủ nhân trong khoảng thời gian mà họ chữa bệnh như thế nào ạ?
Thưa chị Bích Ngọc, khi một tai nạn đã xảy ra thì luật pháp họ cũng có quy định rõ ràng là tai nạn xảy ra và cái người bị tai nạn đó phải có cái nhiệm vụ tìm mọi cách để có thể sớm quay trở lại tiếp tục làm việc như bình thường. Nếu như họ có thể, có nghĩa là người lao động không được lợi dụng cái vấn đề thương tật đó để rồi kiếm cách nghỉ dài hạn. Nếu không, cái thương tật đó không có nghiêm trọng lắm, không có ảnh hưởng nhiều, không phải nghỉ việc, thì người lao động phải tìm mọi cách để quay trở lại nơi làm việc càng sớm càng tốt. Đó là vấn đề cơ bản. Còn nếu như cái tai nạn đó, cái thương tật đó xảy ra mà làm cho người lao động họ không có thể quay trở lại làm việc ngay được, thì lập tức họ cũng sẽ được công ty bảo hiểm, tức là work cover, họ sẽ cho nhận một cái phần trăm lương nào đó trong thời gian 7 ngày sau khi xảy ra tai nạn cho đến tối đa là 12 tuần. Tức là trong cái thời gian đó họ có thể nghỉ việc và sẽ nhận được một cái phần trăm lương nào đó, thường thường là dưới 95% cái mức lương hàng tuần. Bị thương tật như thế là tương đối là khá nặng thì họ có thể nghỉ từ 7 ngày cho đến là 12 tuần và được hưởng dưới 95% lương. Thưa chị Bích Ngọc, đó là cái quyền lợi của người lao động, và nếu như thương tật đó đòi hỏi họ phải nghỉ tới thời gian đó thì đương nhiên họ được quyền nghỉ việc, được hưởng dưới 95% lương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta của SBS Radio. Khách mời ngày hôm nay là luật sư Đức Minh đến từ Sydney, cùng bàn về quyền của người lao động tại Úc khi xảy ra tai nạn tại nơi làm việc. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện của rất là nhiều người Việt tại Úc, bởi vì chúng ta cũng biết thực tế là có rất nhiều người Việt họ đi làm việc và họ chỉ nhận tiền mặt thôi, nhưng mà họ không có một cái hợp đồng lao động nào cả. Vậy thì nếu như mà chẳng may tai nạn lao động tại nơi làm việc xảy ra thì họ có được hưởng quyền lợi hay không trong trường hợp này, và ai chịu trách nhiệm, thưa luật sư?
Thưa chị, đây là một cái vấn đề phức tạp. Vấn đề này không có câu trả lời chung cho tất cả mọi trường hợp. Theo nguyên tắc, người chủ nhân họ không thể làm cái chuyện đó được. Cái vi phạm pháp luật đầu tiên là cái vi phạm của chủ nhân chứ không phải là vi phạm của người làm việc. Bởi vì chủ nhân đồng ý cho người này làm việc không có hợp đồng và trả tiền bạc không khai thuế, không khai bảo hiểm lao động, không đóng tiền hưu trí cho công nhân, như vậy người đó, chủ nhân đã vi phạm pháp luật. Cái đó là vấn đề thấy rõ. Nếu như tai nạn xảy ra thì người này không có được bảo vệ bởi cái quốc cover, đương nhiên sự vụ phải đưa ra tòa. Và tòa sẽ quyết định rằng cái thương tật của người đó là do ai gây ra, và xử lý cái bản án của tòa sẽ tùy theo cái mức độ vi phạm mà của mỗi bên. Tất nhiên là người lao động khi mà họ đồng ý làm không lương, không có khai thuế, không có giấy tờ nhận tiền mặt như thế, thì từ bản thân họ đã chấp nhận cái sự thiệt thòi, và có thể vấn đề pháp luật và bảo vệ họ sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là các chủ nhân họ có quyền lợi dụng cái vấn đề này. Nếu tai nạn xảy ra thì họ phụ thay, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra, thì chỉ đến gặp. Và trách nhiệm những người, nếu như không may quý vị người Việt hoặc các em du học sinh mà đến Úc và làm việc theo cái dạng là coi như trả tiền mặt, không khai thuế hoặc là không đóng bảo hiểm, không ký hợp đồng, khi tai nạn xảy ra, nếu như những người đó cảm thấy rằng cái lỗi đó là lỗi của chủ nhân gây ra, thì nên báo cáo cho đưa sự vụ ra cảnh sát, lập biên bản và đưa sự vụ ra tòa ngay lập tức. Tòa họ sẽ giải quyết tùy theo từng trường hợp cụ thể, thưa chị Bích Ngọc, và họ sẽ quy trách nhiệm tùy cái mức độ vi phạm và tùy cái mức độ thương tật của người bị tai nạn. Điều đó phải khẳng định lại một lần cuối cùng là mặc dù làm việc lấy tiền bạc không có nghĩa là không được pháp luật bảo vệ, và cái mức để bảo vệ cái mức độ nào và cái sai phạm của người chủ nhân đến mức độ nào thì cái đó là tùy thuộc vào quyết định của tòa, thưa chị. Để cơ bản là mình phải báo cáo cho cảnh sát, lập biên bản và đưa sự vụ ra tòa ngay lập tức.
Dạ vâng, nhân đây luật sư Lê Đức Minh có thể chia sẻ những cái câu chuyện trong thực tế mà luật sư đã từng chứng kiến hoặc là tham gia để giúp đỡ cho các thân chủ về quá trình bồi hoàn tai nạn lao động của người Việt không ạ? Để cho khán giả có một cái bức tranh toàn cảnh hơn.
Thưa quý vị, nếu quý vị bị tai nạn tại nơi làm việc thì như tôi đã nói trước, tức là cái luật lao động ở đây thì nó không có phân biệt là bên nào có lỗi. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp quý vị cảm thấy rằng cái tai nạn này xảy ra là do cái chủ đích hoặc là do chủ yếu là cái sự tắc trách của chủ nhân, thì quý vị không nhận được bồi hoàn bằng work compensation, tức là work cover, mà quý vị có thể đưa cái trường hợp này cụ thể ra tòa để đòi bồi thường. Lúc mà đưa ra tòa bồi thường như thế này, cái luật nó không còn nằm trong cái luật an toàn nơi lao động nữa, mà nó thuộc về cái vấn đề là trách nhiệm, sự bất cẩn của chủ nhân đối với nhân viên của mình. Thì trong những trường hợp đó như thế, mà nói chung trong tất cả các mọi trường hợp, nếu quý vị bị xảy ra một cái tai nạn ở nơi làm việc, thì cái vấn đề quý vị phải nghĩ tới đầu tiên là quý vị phải có một luật sư ngay bên cạnh quý vị. Bởi vì nếu quý vị có một luật sư như thế thì quý vị sẽ không có bị bất cứ một cơ hội để đưa ra tòa hoặc là bị thiệt thòi trong cái khi quy định bồi thường. Bởi vì như thế này, chủ nhân nào họ có các công ty bảo hiểm thì họ tất nhiên họ không bao giờ muốn trả bồi thường quá nhiều. Họ luôn luôn tìm cách giảm đến mức tối đa cái bồi thường cho quý vị bị tai nạn. Vì thế cho nên quý vị cần phải có những bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ chuyên khoa. Những bác sĩ này họ chịu trách nhiệm liên lạc trực tiếp với cái cơ quan bảo hiểm, với quốc cover, để họ bảo đảm rằng cái thương tật của quý vị được đánh giá chính xác, và những cái quyền lợi của quý vị liên quan tới vấn đề tuyển dụng hoặc là cái vấn đề được bồi hoàn, quý vị được lãnh lương, ở nhà không làm việc được bao nhiêu lâu. Thông thường là tối đa là những người bị tai nạn lao động như thế họ có thể ở nhà tới 2 năm rưỡi, thưa chị Bích Ngọc. Nhưng mà nếu trường hợp quá cái 2 năm rưỡi đó thì cái vấn đề nó trở thành hết sức là phức tạp, tất nhiên phải liên quan đến những vấn đề kiện cáo ở tòa, rồi vấn đề các bác sĩ chuyên khoa xác định là người này có mất sức lao động ở bệnh viện hay không. Thường thường là nếu trường hợp mà sau 2 năm rưỡi mà các bác hội đồng giám định y khoa người ta nói rằng người này bị mất sức lao động từ 15-20% trở lên, thì những người này họ sẽ được nhận một cái lâm sâm chị, tiền bồi thường lâm sâm, tức là mất khả năng lao động ở bệnh viện, thì họ sẽ nhận được một cái khoản bồi thường là với điều kiện là họ phải là từ 15-20% mất sức lao động thì bắt gặp. Cho nên trong tất cả mọi trường hợp quý vị cần phải có một luật sư. Nếu trường hợp xảy tai nạn lao động, dù nặng, dù nhẹ, dù nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, lỗi ai không cần biết, nhưng quý vị nên có một luật sư ngay lập tức.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư Lê Minh.
Xin cảm ơn chị Bích Ngọc và cảm ơn quý khán giả tại SBS.
Thưa quý khán giả, đến đây chương trình xin được phép kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Luật lệ quanh ta tối thứ 6 tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.